Lại nói chuyện, Lan Thị nhờ được Tế Điên quát hỏi, bỗng khóc nấc lên, khiến Đàm Xanh vọt ra mà khỏi bệnh. Các A Hoàng thấy vậy vui mừng, liền vội vực vào Lan phòng. Nguyên Lan Thị có người em trai, cha mẹ qua đời, để cho một gia tài khá lớn. Lan Thị theo chồng xuất giá nên tất cả gia tài nhường hết lại cho em. Nào ngờ cậu em học thói không tử, phong lưu ăn chơi đàn điếm, không đầy một năm mà phá tan hết sạch, phải tha phương cầu thực. Ngày kia người em nghèo khổ quá, liền lần về nhà chị xin tiền. Lan Thị trong em rách rưới, dơ dáng dạng hình, trong lòng vừa giận vừa thương, thêm tuổi hổ nên máu ức xông lên, nước mắt ràn rụa nghẹn ngào, đàm khí sôi sục lăn ra bất tỉnh. Cả nhà ai nấy hốt hoảng xô vào cứu chữa, người em thấy hoàn cảnh ấy lẳng lặng bỏ đi. Kịp khi Lan Thị tỉnh dậy, ngớ ngẩn như người mất hồn, rồi sao thoát nói, thoát cười, mê mê tỉnh tỉnh, dại dại điên điên. May thay gặp Tế Điên liệu biết nguyên do, ra tay cứu chữa, đàm uất tiêu tan, ngũ quan thông lợi, tinh thần sáng suốt như cũ. Tế Điên lại ban cho ít thuốc, Lan Thị uống rồi, bệnh dần lui đi. Lý Quốc Nguyên bấy giờ mới thực lòng bái phục thánh tăng, liền thỉnh ra khách sảnh, sụp lại tạ tội và hối gia nhân dọn tiệc đãi đằng vô cùng trọng hậu. Trong tiệc, Lý Quốc Nguyên lại đem chuyện mất đạo bùa thần thỉnh ý Tế Điên từ bi giúp hộ. Tế Điên nói: có khó chi đâu việc đó, đợi ta gọi lão vi phục về đây sai đi lấy bùa mới được. Tiệc tan, Tế Điên ra đi, hẹn chiều trở lại và sẽ sai thần vi phục đi lấy lại đạo bùa. Cả ngày hôm đó, Triệu Văn Hội và Lý Quốc Nguyên ngóng ngóng đợi chờ cho mãi giờ dậu. Ánh nắng đã tắt hẳn, chim chóc lao xao, trời mờ mờ xám, mới thấy Tế Điên ngất ngưỡng, xài tích cung trăng, chân nam đá chân chiều, vừa cười vừa nói, đẩy cửa mà vào. Triệu Lý, hai người hết sức mừng rỡ, xúm lại hỏi han. Tế Điên nửa say, nửa tỉnh, líu ríu bảo rằng: canh ba đêm nay thiết lập hương án, ta sẽ triệu thần vi phục đi lấy bùa cho. Nói xong, nằm lăn ngay xuống dưới sập, ngáy lên khò khò. Quốc Nguyên muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng khi lại gần thì người đã ngủ say, đành hối gia nhân dọn bày hương án, rồi mời Triệu viên ngoại vào thư phòng đàm đạo đợi chờ. Tiếng mõ cầm canh vừa điểm lên 3 tiếng thì nơi nhà khách, Tế Điên vương vai ngồi dậy hỏi to: hương án đã bày chưa? Lý Quốc Nguyên đứng ứng thanh bạch rằng mọi việc đã xong xuôi rồi, cùng Triệu viên ngoại ra ngoài nhà khách thỉnh Tế Điên ra chốt pháp đàn. Tế Điên vẫn nguyên áo quần xốc xếch, đến trước hương án, với nhang châm đốt, đốt xong, chụp 3 cây nhang vào nhau, hướng lên thinh không, quơ quơ mấy cái miệng thét to: lão vi nghe đây, ta là đạo tế chùa Linh Ẩn, có lệnh Triệu Dũng, giờ này chưa tới còn đợi chừng nào? Chợt nghe văng vẳng có tiếng đáp lại: có tôi hầu lệnh. Lý Triệu đều giật nảy người, gia nhân đứng chung quanh đều sởn gai ốc. Nhưng khi nhìn ra thì người ứng thanh đáp lại chẳng phải thần mà là một tráng sĩ trong vùng, họ Triệu tên Võ. Đây nói về thân phụ Triệu Võ là Triệu Công, vốn tay anh hùng hảo hán, lão luyện giang hồ. Ngoài Triệu Võ ra, vị anh hùng còn dạy được 2 người trò giỏi, một người quê ở Giang Tây, huyện Ngọc Sơn, oai trấn 8 phương tên gọi Dương Minh, và một người đồng huyện họ Y tên Sĩ Hoằng. Triệu Võ chuyên tập võ nghệ, nối nghiệp kiếm cung, đao thương giáo kích thảy đều tinh thông, tính tình hào hiệp, võ nghệ cao cường, thường làm việc trừ bạo an dân. Triệu Công mất đi, Triệu Võ còn mẹ là Mai Thị nên phải lo toan bán buôn tần tảo làm kế sinh nhai, không có dịp nào tỏ tài võ thuật. Một ngày kia, nhân đi buôn bán qua miệt Tây Hồ, khi hàng đã bán hết, vào tửu quán uống rượu xem hoa. Trong xứ có một gã công quan công tử tên gọi Hoa Hoa Thái Tuế họ Vương, tên Thắng, thường làm chuyện hà hiếp dân lành. Nhân trước tửu quán làm việc cưỡng bức gái tơ, nói lời dâm ô vô sĩ. Triệu Võ nghe thấy nổi giận đùng đùng, đứng ra can thiệp. Anh hùng thấy chuyện bất bình không tha nên dỡ mấy miếng nhà nghề đánh Vương Thắng chết tươi. Quan quân truy bắt thì thời mai Tế Điên quen lớn che chở, rồi sau tìm phương cứu gỡ khiến án văn hủy bỏ. Triệu Võ vô cùng cảm ơn, liền nhận Tế Điên làm thầy. Sáng nay trong lúc ra đi, Tế Điên lại gặp trò xưa, liền dặn dò mọi nỗi, nên Triệu Võ lẻn nấp trên mái nhà, khi nghe thánh tăng kêu gọi liền vội tục xuống khoanh tay chờ lệnh. Tế Điên hét to: lão vi, mau mau đến tướng phủ nhà họ Tần, ra nơi vườn hoa, lên lầu Cát Thiên lấy ngay cho ta lá bùa trấn yểu, ngũ lôi bát quái, kiếp kiếp quy hồi. Nếu trái lệnh không được việc, ta sẽ trị tội. Triệu Võ giả dạng tuân lãnh pháp chỉ, thoáng cái vọt lên mái ngói đi thẳng. Trong lúc Triệu Lý hai người quả có thấy một vị thần từ cao tụt xuống, ăn mặc oai phong, bộ dạng đúng là thần tướng, lại thoát một cái nhảy vụt lên mái nhà biến mất, đều tin chắc thánh tăng có nhiều đệ tử thần thông sai đi lấy bùa trấn yểm. Sự việc tất thành, vội thỉnh hòa thượng vào nơi khách phòng dọn tiệc thết đãi. Đây nói về Triệu Võ, vốn được Tế Điên chỉ dẫn tỏ tường thẳng nẻo hướng nam tìm đến tướng phủ, nhưng không biết cái lầu nào là Cát Thiên. Đi quanh một lượt, chợt thấy phía đông bắc có một nhà lớn, ánh đèn leo lét hắt ra nên len lén. Tới trước cửa nhà, ngó qua sông cửa dòm vào. Trong căn nhà bày biện thật là tráng lệ. Giữa nhà bày một cái bàn bát tiên, hoành phi, ghế gụ, trần thiết đúng mức quan liêu. Trên tường treo một cây bảo đao, vỏ nạm xà cừ lóng lánh. Bên tường có một ghế dựa chạm rồng. Trên ghế ngất ngưỡng một ông già khoảng ngoài 60, gương mặt phương phi, tóc bạc như tơ. Bên cạnh là một võ sanh đứng hầu, khoảng trảng 30, oai nghi lẫm lẫm. Triệu Võ lắng nghe, thấy ông lão nói: "Tráng sĩ, ta rất phục tài và yêu đức, nhưng lão đây có một việc luống những lo âu. Nếu tráng sĩ giúp cho xong việc thì lão sẽ đề bạt làm chức tổng binh, hoặc ít ra cũng là một tướng quân dưới tướng của quan tể tướng. Tuy việc khó, nhưng tráng sĩ tiểu tâm thì sự tất thành." Nói xong, gọi tiểu đồng lấy một gói bạc trao cho tráng sĩ nọ và dặn: "Đây chỉ là một chút quà mọn trao tay, nếu làm xong việc sẽ có trọng thưởng." Tráng sĩ từ chối hai ba phen, nhưng ông già nhất định không nghe, cuối cùng đành vân lệnh cầm lấy, với tay rút bảo đao, nghiêng mình chào lão trượng và dặn: "Thoảng hoặc bên ngoài có chi động rộng, chớ nên nghi ngại, trong giây lát xin báo tin mừng." Nói xong, tráng sĩ băng mình ra khỏi cửa. Triệu Võ thấy sự lạ cũng chạy theo bén gót. Tráng sĩ lầm lũi đi một mạch tới gian phòng ở dãy nhà hướng bắc. Triệu Võ tìm nơi ẩn thân, lén nhìn vào phía trong, thấy một chàng văn sinh đang ngồi đọc sách, phía sau lưng có một bỏ già đứng hầu. Cánh cửa mở ra, vị tráng sĩ bước vào, giằng mạnh bảo đao xuống bàn hét lớn: "Hãy kể lai lịch ta nghe, ta tới đây để kết liễu tánh mạng các ngươi." Chàng văn sinh cùng ông bỏ già đều tái mặt, vội vàng sụp lại quỳ xin tha mạng. Tráng sĩ cười lạc: "Thà sao được mà tha, ta được lệnh tới đây lấy đầu ngươi, chẳng lẽ về không?" Người bỏ già thấy tình trạng ấy liền mạnh bạo nói lên: "Xin tráng sĩ hãy dẹp cơn thịnh nộ để tôi xin nói rõ nguyên do. Nguyên tiểu chủ tôi đây là Từ Chi Bình, con trai của lão chủ nhân Từ Chiếm Khôi. Hồi còn sinh tiền, lão chủ nhân vốn là hai bạn rất thân với tổng quản Hoa Viên Hàng Điện Nguyên. Họ Hàng có người con gái hứa gả cho công tử tôi, nhưng không may lão chủ nhân qua đời, gia đình gặp nhiều tai biến, gia sản tiêu tàn. Giờ đây công tử tôi nghĩ đến nhạc phụ, muốn sự nương nhờ. Không may điện tướng công thấy chủ nhân tôi ăn mặc lam lũ có ý không vui, nói lời khinh rẻ những toan hồi hôn, nên bảo công tử tôi tạm nấn ná nơi đây dạy học. Này hắn ta lại được tráng sĩ tới lấy đầu thì thật là bất nghĩa, trăm ngàn lần mong tráng sĩ rộng dung." Vị tráng sĩ thốt đau buông lời thở dài bảo: